ta tiếp tục loạt bài hành trình theo Chúa, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta có tên là thiết lập giao ước. Anh chị em hãy nói là giao ước. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục ôn lại một chút xíu về những tuần trước. Chúng ta nói đến sách xuất hành là xuất Egypto ký, là chữ smart trong tiếng Hebrew. Hebrew có nghĩa là go after. Không phải chỉ là xuất hành là đi ra khỏi thôi, mà là go after. Nói đến dân Israel, họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, tiến đến vùng đất hứa, là hình ảnh mà Đức Chúa Trời theo sau người Israel, bao phủ, bảo vệ, gìn giữ người Israel để họ có thể an toàn đến được miền đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Và chúng ta thấy được rằng cái sự bắt đầu bằng cái sự áp bức là dân Israel họ đã phải làm nô lệ hơn 400 năm, kính thưa anh chị em, tại đất của Ai Cập. Họ bị áp bức vô cùng, cho nên họ kêu cầu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài giải cứu họ. Ngài giải cứu họ bằng quyền năng của Ngài. Ngài thể hiện những quyền năng, những cái quyền phép siêu nhiên, và cũng bày tỏ thần tính của Ngài để cho họ thấy được rằng Đức Chúa Trời mà dân Israel thờ phượng là một Đức Chúa Trời, Chúa của các chúa, vua của các vua trên đất này, không có ai như Ngài, và Ngài lớn lao vô cùng. Rồi chúng ta khi mà thấy dân Israel họ vừa vượt qua khỏi biển đỏ, đi vào trong hoang mạc, thì điều gì họ xảy ra, điều gì đó họ đã gặp, đó chính là những sự thử thách. Khi họ đi trong hoang mạc, thay vì đi khoảng 40 ngày thì họ phải đi tới 40 năm, bởi vì họ gặp phải những sự thử thách rất là lớn trong cuộc đời của họ. Và chúng ta biết rằng qua sự thử thách đó, Đức Chúa Trời đang huấn luyện họ, đang tôi luyện họ, để khi họ vào miền đất hứa, họ sẽ là những con người được Đức Chúa Trời sử dụng cách mạnh mẽ. Thì chúng ta thấy được sự thử thách trong chúng ta, trong những người tin Chúa, đó là nhiều sự thử thách mà có gắn liền và liên quan đến sự thử thách như dân Israel gặp phải, là sự thử thách về sự nước đắng trong nước đắng ở Mara, sự thử thách về không có thức ăn, sự thử thách về không có nước uống, sự thử thách về gặp quân sự, chiến trận, vân vân, là những sự thử thách mà mỗi cơ đốc nhân chúng ta cũng sẽ phải gặp trong cuộc đời của chính mình khi chúng ta theo Chúa. Nhưng mà sự thử thách đó là cần thiết và giúp cho chúng ta, anh chị em. Và khi mà họ qua những sự thử thách đó, một điều tiếp theo mà chúng ta nhìn thấy và cần tìm hiểu ngày hôm nay, điều gì đã xảy ra với dân Israel? Đó là bắt đầu một cái tin vui, là Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với dân Israel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến vấn đề thiết lập giao ước, có nghĩa là covenant mà Đức Chúa Trời thiết lập. Và trước khi chúng ta đi vào cái chữ thiết lập giao ước này, thì anh chị em hãy thử suy nghĩ sao. Anh chị em có hiểu như thế nào về việc giao ước? Lý do mà dân Israel họ theo lãnh đạo của họ là Môi-se và Aaron vào trong hoang mạc, bởi vì Môi-se có nhắc nhở họ về giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với tổ phụ của dân Israel là Abraham, tổ phụ của Isaac, tổ phụ của Jacob. Là có nghĩa là đã nhiều đời rồi, kính thưa anh chị em. Dân Israel họ đã ở trong Ai Cập 400 năm, cho nên là khi mà họ ở đó 400 năm thì đã quá nhiều đời. Và họ dường như không còn có một mối quan hệ gần gũi với Chúa. Và bởi vì sự ganh tị, người Ai Cập họ làm gì? Họ đã làm cho dân Israel trở nên những người nô lệ. Bởi vì họ sợ rằng dân Israel sẽ lớn mạnh và cuối cùng sẽ lật đổ đất nước Ai Cập. Họ lo sợ, cho nên họ bắt người Israel làm nô lệ. Và khi nô lệ, họ kêu cầu Đức Chúa Trời thì Chúa Ngài giải cứu họ. Nhưng mà tới thời điểm vào trong hoang mạc rồi, qua những thử thách rồi, và Chúa nói rằng ta sẽ lập giao ước với các người, tức là với dân Israel. Họ chỉ biết được cái giao ước ngày xưa là Chúa lập với tổ phụ thôi. Ở đây có ai trong chúng ta nhớ một cái người cố ba đời trước không? Đã không có ai rồi, hoặc là bốn đời chắc càng không có ai. Chúng ta hãy hình dung tổ phụ của người Israel lúc đó nhiều đời trước rồi, có thể họ đã quên hết rồi. Và chính bởi vì điều đó, Đức Chúa Trời Ngài quyết định một điều nữa là ta sẽ lập giao ước với dân Israel. Lần này không phải là giao ước với Abraham nữa, không phải là giao ước với Isaac nữa, không phải là giao ước với Jacob nữa, mà là giao ước với chính dân Israel. Và giao ước đó đã được lập tại một vị trí có tên là núi Sinai. Anh chị em hãy nói là núi Sinai. Tôi sẽ đọc xong sách suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19 và chúng ta sẽ tiếp tục từ đó. Trong câu 4 đến câu 6 phần A, lời Chúa nói như thế này: các con đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập. Ta đã chở các con trên cánh đại bàng và dẫn các con đến với ta như thế nào. Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời ta, anh chị em hãy nói là thật lòng, và giữ giao ước ta, thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của ta, dù cả thế gian đều thuộc về ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho ta. Đây là lời Chúa phán hứa với dân Israel. Anh chị em thấy bao nhiêu điều kiện mà Đức Chúa Trời Ngài yêu cầu dân Israel trong giao ước này? Rất đơn giản. Chúng ta thấy cái chữ bôi vàng đầu tiên, đó là Chúa Ngài muốn chúng ta chỉ cần thật lòng vâng lời Ngài. Thật lòng chúng phải dối lòng nha anh chị em. Một người mà có người bạn gái của mình và muốn xây dựng một mối quan hệ tốt thì phải thật lòng. Nếu không thật lòng thì anh chị em nghĩ có tiến tới hôn nhân không? Rất khó, đúng không anh chị em? Có thể không hoặc rất là khó. Mà nếu có được đi nữa mà không thật lòng, thì cái mối quan hệ hôn nhân không thật lòng, thì anh chị em nghĩ mối quan hệ hôn nhân đó có bền không? Cực kỳ khó hơn nữa. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, khi mà dân sự Ngài đến với Chúa, dân sự họ đến với Chúa, thì Chúa ao ước một điều từ họ là họ phải thật lòng đến với Ngài và vâng lời của Ngài. Và tiếp theo Chúa nói là giữ giao ước của ta. Hai điều đó thôi, rất đơn giản. Thật lòng vâng lời Ngài và giữ giao ước của Ngài là giao ước mà Chúa đang chuẩn bị lập với người Israel. Và khi họ làm được hai điều đó, thật lòng vâng lời và giữ giao ước của Chúa, thì họ trở nên điều gì anh chị em? Họ trở thành tài sản riêng của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rất là thú vị ở chỗ này. Kinh Thánh nói rằng dù cả thế gian đều thuộc về ta, Đức Chúa Trời phán với Môi-se như vậy. Dù cả thế gian đều thuộc về ta, nhưng mà nếu các con vẫn giữ lời ta, giữ giao ước của ta, các con sẽ trở nên tài sản riêng của ta. Điều đó có nghĩa gì anh chị em? Khi mà chúng ta trở nên tài sản riêng của Đức Chúa Trời, chúng ta còn quý giá hơn thế gian này nữa, kính thưa anh chị em. Chúng ta có giá trị lớn hơn toàn thế gian này nữa, kính thưa anh chị em. Khi mà chúng ta vâng lời Ngài, Chúa bắt đầu Ngài đánh dấu chúng ta. Ngài biệt riêng chúng ta. Có thể từ trên trời nhìn xuống, có rất là nhiều người sinh sống trên đất. Có thể chúng ta, mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy có thể là vài ba người trước mắt chúng ta, vài ba người trong môi trường sống chúng ta, vài ba người làm việc trong môi trường làm việc chúng ta. Chúng ta thấy người đó nói xấu, chúng ta thấy người đó tranh cạnh hơn thua, chúng ta thấy người đó cứ suốt ngày tiêu cực, trầm cảm vân vân. Chúng ta cũng chỉ nhìn thấy vài ba người xung quanh chúng ta mà thôi. Nhưng mà từ trên trời Đức Chúa Trời Ngài nhìn xuống, Ngài thấy hết toàn con cái loài người. Và cái người nào đó, Ngài nhìn xem cái người nào vâng giữ lời Ngài. Cái anh màu đen đó, cái anh màu trắng đó, cái anh màu xám đó, vân vân. Cái bạn A đó, bạn B đó, bạn C đó, vân vân. Ta thấy người đó là người sống đẹp lòng ta. Ta thấy người đó là người sống giữ giao ước của ta. Ta thấy người đó là người ngay thẳng, làm theo lời của ta. Cho dù ở trong hoạn nạn, người đó cũng không có rủa sả người khác, nhưng mà giữ lời của ta. Trong một thế gian rất là mờ tối, thì Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy và Ngài bắt đầu đánh dấu những người đó. Và theo như lời Kinh Thánh, chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta thật lòng vâng lời Chúa, giữ giao ước với Ngài, thì chúng ta là tài sản riêng của Đức Chúa Trời. Anh em thấy tuyệt vời không? Để chúng ta thấy dễ hiểu một chút xíu nữa. Một người cha dẫn một người con ra ngoài đường phố chơi. Trong công viên có rất là nhiều người trẻ, em trẻ con khác. Và cũng có nhiều người ở nơi đó. Và người cha tự hào giới thiệu với những người cha mẹ khác trong công viên, với những người con khác rằng, đây là con của tôi, con đặc biệt của tôi. Con trai của tôi đó. Tự hào nói với những người bạn của mình ở ngoài kia, đây là con gái của tôi đó. Người mà tôi rất là vui lòng, rất là yêu thương. Và đi đâu, cha của chúng ta cũng chở chúng ta, bảo vệ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, chăm sóc cho chúng ta. Và khi hình ảnh như vậy được xảy ra ở trước nhiều người, thì chúng ta thấy cái vị trí của người con nó rất là đặc biệt và được yêu thương, như thế anh chị em. Khi mà chúng ta học tập để thật lòng vâng lời của Chúa, giữ giao ước của Chúa, thì Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như vậy đó, kính thưa anh chị em. Con riêng của ta, tốt đẹp. Con riêng đây không phải là con rơi nha anh chị em. Ý là nói con riêng biệt quý giá đó. Tốt đẹp, quý giá. Ta nâng niu con, ta bảo vệ con, ta gìn giữ con. Mặc dù cả thế gian đều thuộc về ta, có nghĩa là khi mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời một cách riêng biệt quý giá rồi đó, Chúa sở hữu cả thế gian này, thì chúng ta cũng sẽ thừa kế thế gian này. Cho nên chúng ta không có lo lắng về những điều trong đời này, vì chúng ta biết rằng Cha Thiên Đàng chúng ta rất giàu có, kính thưa anh chị em. Ngài có khả năng và thừa khả năng để ban phước cho chúng ta hoàn toàn. Và khi dân Israel họ làm được điều đó, thì Đức Chúa Trời hứa rằng họ sẽ trở nên một dân thánh cho Đức Chúa Trời. Một dân mà được biệt riêng ra khỏi những cái dân đang sống trên đất một cách tội lỗi và đầy sự ô uế. Cho nên giao ước mà Chúa Ngài bày tỏ với dân Israel chứng tỏ rằng dân Israel thuộc về Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy nói là thuộc về. Chúng ta hãy hình dung dân Israel khoảng 400 năm trong đời sống nô lệ, họ không còn biết thế nào là phước hạnh. Tất cả những điều họ biết là cái gì anh chị em? Làm gạch, đi lượm rơm, đi lượm rác, rồi làm không đủ cái là bị người Ai Cập đánh. Rồi đánh đau quá thì họ bắt đầu khóc rồi kêu la vân vân. Rồi thậm chí họ bị ức hiếp trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta có thể không biết hết được đâu. Nhưng mà một điều Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng là họ bị áp bức về mọi mặt. Và trong sự đau khổ, trong sự áp bức, họ rất là bức bí anh chị em. Họ bức bí lắm và họ mới kêu cầu Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi một người được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi sự bức bí đó, chúng ta không còn ở trong sự bức bí đó nữa, nhưng mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Anh chị em, từ một người nô lệ, bây giờ chúng ta không còn ở nô lệ nữa, nhưng mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi lấy ví dụ một người mà bị tạm giam 10 năm vì tội cướp nhà băng. Ở trong nhà tù 10 năm, mỗi ngày, qua ngày, ăn cơm tù. Tôi không biết ở anh chị em có ai đi tù bao giờ chưa? Tôi vào nhà tù rồi, cho nên tôi biết cơm tù nó cảm giác như thế nào. Tôi vào nhà tù nhưng mà tôi ở tù nha anh chị em. Đừng nghĩ xấu về tôi nha. Cảm ơn Chúa. Tôi vào nhà tù rồi và cơm trong tù nó rất là chán anh chị em. Tôi thấy nhiều người trong chúng ta mà đi ăn mà cái quán ăn mà không hợp khẩu vị của mình thôi là cái mặt của mình đã bự ra rồi, đỏ lên rồi và khó chịu rồi. Mà trong nhà tù á, ngày này đồ ăn cũng vậy, ngày mai lại đồ ăn cũng vậy. Mà cái khẩu phần trong tù người ta cho ăn rất là ít, rất không có nhiều. Cho nên trong tù không có bệnh béo phì cái tên chị em. Trong tù người nào cũng thon gọn đẹp hết. Mà ăn ít vậy đó, mà ăn xong á, là phải bắt ra ngoài làm việc, trồng cây, làm vườn vân vân. Mỗi nhà tù, mỗi quốc gia, mỗi thành phố và tiểu bang thì nó có những cái chính sách khác nhau. Nhưng mà cái chung mà tôi nhìn thấy được á, là cái cơm rất là căn bản. Ăn để mà sống thôi chứ không phải sống để mà ăn. Ăn để mà có thực lực để mà qua ngày thôi. Rồi phải bắt ra trồng cây, rồi quét nhà, rồi lau dọn. Một cái nhà tù liên bang rất là lớn mà anh chị em biết không? Công nhân không có người làm việc lau dọn trong đó. Toàn cảnh sát và những cái người tù nhân thôi. Tại vì bắt người tù nhân làm việc mà. Cho nên thấy rất là thú vị. Và ở trong tù không ai thích hết. Mà chúng ta thấy đi, giả sử bị cướp ngân hàng ở nhà tù tới 10 năm. Người nào bị bệnh béo phù phì ra tù cái là được chữa lành khỏi bệnh béo phì. Người nào bị những cái bệnh mà high cholesterol trong máu thì ra tù cái không còn những bệnh đó nữa. Cho nên biết đâu đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong tù nó rất là khó chịu, rất là không thoải mái, bức bí. Muốn ăn nồi thịt cũng có thịt mà ăn đâu. Người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó. Sống qua ngày. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bức bí và khó chịu, kính thưa anh chị em. Và khi mà chúng ta ra được tù, giả sử sau 10 năm, chúng ta ra ngoài rồi, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Được rất là thoải mái, cảm thấy được release, là được giải tỏa. Ồ, sướng quá. Có nhiều người tự hứa với lòng rằng tôi mà ra khỏi tù, tôi sẽ đi qua cái nhà hàng đó đầu tiên. Tôi sẽ làm mấy con gà, mấy con vịt vân vân. Tôi sẽ ăn thật là đã những cái chầu này cho đỡ thèm, đỡ khát vân vân. Chưa nói đâu xa xôi chứ nhiều người ở Mỹ chúng ta nói rằng tôi mà về Việt Nam tôi sẽ tới cái chỗ đó, tôi sẽ ăn 3 tô bún bò, tôi sẽ ăn 2 tô phở vân vân. Nhiều người đã nói những điều như vậy và tôi đã từng nghe rất là nhiều người Việt chúng ta ở đây nói như vậy. Cho nên có những hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy là khi ở trong sự thiếu thốn, khi ở trong tù túng, bất bí, chúng ta khao khát để được giải tỏa ra khỏi điều đó. Và đó là một điều bình thường. Tâm lý của con người chúng ta luôn luôn muốn như vậy. Và khi chúng ta ở trong tù, chúng ta thuộc về ai? Chúng ta thuộc dưới quyền của cái người cai trị chúng ta, thuộc dưới quyền của người cai ngục, thuộc dưới quyền của cái người mà đang cầm giữ chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi tù, chúng ta không còn thuộc về họ nữa. Tôi tự do rồi, bây giờ tôi đi ăn cái gì tôi ăn, tôi muốn đi làm cái gì tôi làm, anh không còn bắt tôi đi dọn dẹp nữa, anh không còn bắt tôi đi trồng cây nữa, anh còn bắt tôi phải hít đất 30 cái một lần nữa, vân vân, một ngày nữa, vân vân. Thì khi chúng ta ra khỏi cái sự nô lệ thì chúng ta được tự do. Và Kinh Thánh nói rằng dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập, họ vào trong miền đất hứa, chưa vào miền đất hứa thì Chúa Ngài phán với dân Israel về giao ước và Ngài sẽ lập với dân Israel. Và điều đó chứng tỏ với dân Israel rằng họ đã thuộc về Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, điều này bắt đầu trở nên rất là năng quyền. Chúng ta nói với tội lỗi rằng tôi không còn thuộc về tội lỗi nữa. Có thể ngày xưa quá khứ của tôi là tội lỗi, đúng, tôi phạm tội tà dâm, tôi giết người, tôi trộm cắp, tôi hơn thua vân vân. Nhưng mà bây giờ trong Chúa Giê-xu tôi đã được giải phóng rồi. Tôi khác rồi, tôi không còn sống một cuộc đời như vậy nữa. Và anh chị em thân mến, khi mà chúng ta vẫn còn sống bức bí trong những cái điều tội lỗi của chính cá nhân chúng ta mà chúng ta chưa thoát ra được, thì Đức Chúa Trời Ngài ao ước để giải phóng chúng ta, để chúng ta cũng kinh nghiệm rằng chúng ta thuộc về Ngài, kính thưa anh chị em. Chúng ta đọc tiếp ha, suốt Ai Cập ký đoạn 19 câu 16 đến 19, lời Chúa nói tiếp: vào sáng ngày thứ ba có sấm chớp và một đám mây dày đặc ở trên núi cùng tiếng kèn vang dội, tất cả dân chúng ở trong trại đều run sợ. Anh chị em hãy nói là run sợ. Môi-se dẫn dân chúng ra khỏi trại để nghênh đón Đức Chúa Trời. Dân chúng dừng lại dưới chân núi, cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Giê-hô-va ngự trong lửa mà giáng lâm tại đó. Khói bốc lên như khói của một lò lửa hực và cả hòn núi đều rung động mãnh liệt. Tiếng kèn càng lúc càng vang dội. Môi-se nói với Đức Chúa Trời. Môi-se nói và Đức Chúa Trời đáp lại trong tiếng sấm rền. Đây là một cái hình ảnh rất là đặc biệt vì Môi-se là người lãnh đạo của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời lập giao ước với dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài phán qua Môi-se nói rằng dân sự của Chúa phải chuẩn bị thánh sạch, phải giữ mình để ra mắt Đức Chúa Trời tại một cái vị trí ở dưới chân núi Sinai. Và tại vị trí đó, Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài bằng những dấu hiệu mà chúng ta thấy bắt đầu có tiếng sấm chớp, bắt đầu có khói nghi ngút, bắt đầu có lửa giáng lâm tại đó. Và cả núi đều rung động như là động đất đó, kính thưa anh chị em. Động đất đó. Và bắt đầu Môi-se nói thì Đức Chúa Trời đáp lại bằng tiếng sấm rền ngầu, không anh chị em? Chúng ta hãy hình dung thử ngầu. Chúng ta nói và tự nhiên ông trời ông trả lời lại bằng tiếng sấm. Hoặc là chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa trả lời lại bằng khói nghi ngút và động đất. Vân vân. Chúng ta thấy ngầu không anh chị em? Đó là những điều đã xảy ra cho dân Israel. Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài, và Ngài đã bày tỏ quyền năng cho dân Israel thì Ngài cũng sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài cho chúng ta ngày nay. Kính thưa anh chị em, câu hỏi cho anh chị em là tại sao Chúa phải làm dữ dội như vậy? Đức Chúa Trời mặc dù họ không thấy được bằng mắt thường ngay lúc đó, nhưng mà Ngài phải bày tỏ quyền năng của Ngài để họ tin rằng Ngài thật sự hiện hữu. Và cách Ngài bày tỏ cho họ đó chính là tiếng sấm, khói nghi ngút và động đất, kính thưa anh chị em. Và Kinh Thánh cũng nói rất là nhiều về những ngày sau rốt Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ về quyền năng của Ngài. Những cái ngày phán xét á, Ngài sẽ làm cho cả quả đất rung động. Kinh Thánh nói rất là nhiều về những điều đó. Và Ngài đã bày tỏ cho dân Israel để họ biết rằng Đức Chúa Trời thật sự tồn tại, là đấng đã mang họ ra khỏi nô lệ của Ai Cập để họ vững vàng trong đức tin của mình. Chúng ta thấy điều gì xảy ra với dân Israel khi mà họ nghe tiếng rung động và tiếng sấm chớp cũng như khói nghi ngút trong suốt Êxodo ký đoạn 20 câu 18-19. Khi chứng kiến cảnh sấm chớp, tiếng kèn thổi và núi bốc khói thì dân chúng run sợ và đứng ra xa. Họ nói với Môi-se, xin chính ông nói thẳng với chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe. Nhưng xin Đức Chúa Trời đừng phán với chúng tôi, e chúng tôi chết mất. Đây là điều dân sự nói lại với Môi-se, kính thưa anh chị em. Họ sợ quá, họ cực kỳ sợ hãi bởi vì họ thấy sấm chớp, rung động, động đất vân vân. Họ rất là sợ hãi. Và họ sợ và họ nói với người lãnh đạo của họ, xin đừng để chúng tôi nghe trực tiếp từ tiếng Chúa, bởi vì chúng tôi biết Chúa có thật rồi. Chúng tôi biết Ngài thật sự kêu gọi chúng ta rồi. Chúng ta biết Ngài thật sự cứu chúng ta rồi. Nhưng mà xin ông cứ nói với Chúa, rồi ông nói lại với chúng tôi cũng được. Bởi vì chúng tôi run sợ vô cùng. Và họ sợ chết luôn đó, kính thưa anh chị em. Chúa cũng bày tỏ quyền năng của Ngài để cho chúng ta nhận biết được rằng trên đất này Ngài là đấng thống trị. Và chúng ta phải là những người kính sợ Ngài hơn hết, kính thưa anh chị em. Chúng ta là cơ đốc nhân, tin Chúa, Chúa Ngài yêu chúng ta tin Ngài, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải biết rằng chúng ta cần phải kính sợ Ngài. Sợ Ngài hơn hết mọi thứ khác. Chỉ cần Chúa hắt xì hơi một chút xíu thôi là trái đất rung động rồi. Chỉ cần một cái sự phán xét nhỏ nhỏ của Chúa là con người chúng ta đã kinh hãi rồi. Kinh Thánh nói rất nhiều về những cái sự tai ương, những cái sự mà động đất, sóng thần, chiến tranh chỉ là cái sự khởi đầu về cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ngài nói là chỉ sự khởi đầu. Cho nên Đức Chúa Trời lớn lắm, kính thưa anh chị em. Ngài là đấng công bình công chính, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng mà Ngài là đấng công bình công chính và Ngài cũng sẽ phán xét những người gian ác. Ngài sẽ phán xét. Chúng ta thấy những ngày vừa qua có nhiều thiên tai, có nhiều cháy rừng, có nhiều thứ vân vân. Chúng ta thấy có nhiều việc xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày nay, trong nhiều năm qua, chiến tranh ở Ukraine, Nga, vân vân. Và ở Trung Đông xảy ra mỗi ngày, trong nhiều năm qua. Tôi không biết anh chị em thì sao, tôi có một người bạn, cứ mỗi lần gặp tôi thì cứ chia sẻ về vấn đề giữa Israel và Hamas và những cái chiến sự ở Israel, tại vì bà nghiên cứu về những chủ đề đó và vẫn đang theo dõi và dạy những người khác về chủ đề đó để biết được điều gì đang xảy ra bên đó. Mỗi lần tôi gặp bà thì bà cứ kể với tôi những câu chuyện đó. Tôi không muốn biết nhưng mà cuối cùng tôi cũng biết luôn. Là chiến tranh vẫn đang xảy ra khắp nơi. Rất căng thẳng. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa bởi vì chúng ta đang sống ở trong một nơi mà chúng ta không phải kinh nghiệm sự chiến tranh đó. Có thể chiến tranh nó đến từ nhiều lý do khác nhau, có thể đến từ con người mà thôi. Chúng ta không biết được tại sao nó xảy ra. Nhưng mà anh chị em biết không, trong chiến tranh, trong những sự tai ương thì con người chúng ta bắt đầu rất là run sợ. Đó là chuyện hiển nhiên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta không kinh nghiệm những điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời đằng sau tất cả mọi thứ, Ngài lớn hơn tất cả mọi sự, và chúng ta cần phải học cách để kính sợ Ngài. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ, nghe một tiếng sấm chớp là tôi sẽ chạy vô trong kho hoặc là chạy xuống dưới giường để nấp sợ quá anh chị em. Ngày xưa ở quê, ở làng đèn đâu có nhiều đâu. Mỗi lần mà nghe tiếng sấm một cái là chạy nấp. Vì rất là sợ. Ở đây có ai sợ sấm chớp? Cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta đều là những người can đảm, đều là những người mạnh dạn, đều là những người dạn dĩ. Có mình tôi rụt rè thôi. Không sao cả, không sao. Nhưng mà càng rụt rè, ngày xưa càng rụt rè chừng nào thì ngày nay tôi càng tự hào chừng đó. Vì lúc mà tôi tin Chúa và tôi đọc lời Chúa, tôi nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài qua tiếng sấm. Và trong đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc thì thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài với Israel bằng tiếng sấm chớp, sấm vang rền. Cho nên tôi không còn sợ nữa. Tôi lấy lòng thành thật kính sợ đến với Chúa. Và tôi không còn sợ nữa. Bởi vì Chúa không sẽ tự nhiên làm chúng ta bị tai hại đâu. Chúng ta sống tin Chúa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Tiếng sấm là một cách để Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Kinh Thánh trong Thi Thiên nói rằng Đức Chúa sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua bầu trời, qua không gian chúng ta sinh sống, qua muôn loài, cỏ cây, muôn vật. Nếu chúng ta nhìn vào các vật đó, các loài hoa đẹp, các loài thú đẹp, các loài chim đẹp, các loài cá muôn vàng ở dưới nước, thì chúng ta hãy biết rằng có một đấng tạo hóa rất tuyệt vời tạo dựng nên chúng. Và khi tôi biết điều đó thì anh chị em, tôi không còn sợ tiếng sấm nữa. Vì tôi biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng năng quyền, và chúng ta cần phải học tập để kính sợ Ngài. Có nhiều người khi mà nói đến một chủ đề nào đó thì rất là sợ hãi. Có người thì sợ ma, đi trong bóng tối là sợ. Có người thì sợ ma người, đi vào những cái khu không đang an toàn thì cũng sợ. Hoặc là có những người thì sợ những côn trùng, có nhiều người sợ rắn rết, có những người sợ độ cao, có những người thì sợ gặp ác mộng, có những người sợ, thậm chí sợ những vật sắc nhọn như là cái dao, cái kéo. Hoặc là có những người nhìn một cái người cải trang thôi là đã sợ rồi. Và chúng ta thấy con người sợ nhiều điều. Và qua những cái sợ hãi đó, chúng ta biết rằng con người chúng ta cũng rất là nhỏ bé. Nhưng mà Chúa muốn bày tỏ quyền năng của Ngài để cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải kính sợ Chúa trên hết tất cả những thứ đó. Và anh chị em ơi, khi mà chúng ta có sự kính sợ Chúa, tôi tin rằng anh chị em sẽ không còn sợ những thứ đó nữa. Bởi vì chúng ta biết có đấng đáng sợ hơn, có đấng lớn hơn ở cùng chúng ta, hậu thuẫn cho chúng ta, thì chúng ta không còn đáng sợ những điều của đời này. Chúng ta nói đến những cái hình ảnh mà vật chất dễ thấy, những hình ảnh vật lý xung quanh chúng ta thì chúng ta dễ hình dung. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói đến những hình ảnh tinh thần, có nhiều người sợ không có vợ, có nhiều người sợ làm không có tiền, có nhiều người sợ không có chỗ ở, có nhiều người sợ không có xe đi, có nhiều người sợ đi thi bằng lái xe rớt. Những cái điều rất đơn giản về tinh thần thôi, để chúng ta thấy rõ hơn con người chúng ta có rất nhiều sự sợ hãi. Để rồi chúng ta khi mà nhận biết Chúa, chúng ta kính sợ Chúa trên hết mọi sự, là trong những hoàn cảnh đó chúng ta dám dâng điều đó lên cho Chúa và cầu nguyện rằng xin Chúa ban ơn cho con để con không còn sợ những cái đó nữa. Và Chúa sẽ giải phóng anh chị em khỏi những sự sợ hãi đó. Sáng nay tôi có gặp tập xe cho một cái người chị em này thi bằng viết tới 10 lần mới đậu anh chị em. Và tập lái cũng đã lâu rồi. Người thầy mà dạy cái người này đó thì đã bó tay rồi. Tiền đã trả rồi, nhưng mà người thầy chửi nhiều quá vì lái rất là chậm. Người thầy bó tay rồi. Rồi chị này cũng bó tay luôn rồi. Rồi anh chồng cũng chê bai thôi, bỏ đi. Bó tay luôn rồi, mọi thứ bó tay chấm dứt hết rồi. Tại vì sợ. Mà khi mà tôi tập cho người này đó, người chị em này, thì tôi thấy một vấn đề, thật ra không phải là chị ta quá yếu, chị ta bị tâm lý mà thôi. Chị ta lên xe, chị ta bị tâm lý. Ông chồng hắt hơi cái là mà sợ rồi. Chồng mới hát hơi cái là sợ rồi, mà lên mà gặp cái người lái xe nữa là người chấm điểm thì làm sao mà chạy xe được đây. Cho nên tôi thấy rằng bị tâm lý. Và cái người này bị tâm lý là một cái sự sợ hãi vô hình, tinh thần nào đó, đúng không anh chị em? Nhưng mà anh chị em ơi, khi chúng ta kính sợ Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những sự sợ hãi tinh thần đó. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những sự sợ hãi về tâm lý đó. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những sự lo lắng sợ hãi đời này, để rồi chúng ta sống kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa trong cuộc đời chúng ta, kính thưa anh chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là bắt đầu trong giao ước của Chúa, Ngài ban 10 điều răn và các luật lệ của Ngài. Bắt đầu thấy thú vị hơn một chút xíu. Một cái dân mà đi trong hoang mạc lòng vòng mấy triệu người, không có một luật lệ, một quy tắc, một phép tắc nào cả. Bùng một cái, Đức Chúa Trời ban cho họ 10 điều răn. Và chúng ta hãy nhìn sơ qua, vì Kinh Thánh khá dài, tôi chỉ để sơ từ câu 1 đến câu 17 của suốt Egypto ký đoạn 20, chúng ta sẽ nhìn thấy 10 điều răn được viết rất rõ ràng trong Kinh Thánh, đó là thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi, ngoài Ngài chúng ta không thờ đấng nào khác. Chúa dạy rằng đừng có tạc tượng và thờ lại hình tượng. Cho dù cái hình tượng dưới đất trên trời, hình tượng có đẹp có xấu, hình tượng như thế nào đi nữa, không được tạc tượng, bởi vì không ai có thể tạc ra cái hình ảnh của Đức Chúa Trời tuyệt đẹp cả. Bởi vậy Chúa dạy không được tạc tượng và thờ hình tượng. Điều thứ ba đó là không lạm dụng danh Đức Chúa Trời vô cớ. Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, phải hiểu được rằng danh Ngài là danh thánh, danh Ngài không thể bị xúc phạm, danh Ngài không thể bị đem ra nói giỡn, danh Ngài không thể bị đùa giỡn, kính thưa anh chị em. Để chúng ta bày tỏ sự tôn kính, sự tôn trọng đối với Đức Chúa Trời chúng ta. Và đó là điều chúng ta không nên lạm dụng. Cái điều này nó hơi khó với nhiều người Việt chúng ta, bởi vì chúng ta quen rồi, quen cửa miệng rồi. Nhưng anh chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em hãy sửa. Gặp chuyện gì cái chúng ta nói trời ơi, trời ơi, trời ơi, chúng ta cứ kêu như vậy. Anh chị em xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta phải sửa, vì chúng ta đang kêu danh của Đức Chúa Trời một cách vô cớ và thiếu sự tôn trọng. Chúng ta hãy học tập để không nói những điều đó, vì chúng ta cần phải tôn trọng danh của Đức Chúa Trời. Chúng ta, điều thứ tư Chúa dạy chúng ta hãy giữ ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ thứ bảy. Bởi vì Ngài đã làm việc tạo dựng muôn vật trong 6 ngày, cho nên Chúa cũng dạy dân sự của Ngài hãy nghỉ ngày thứ bảy. Nhiều người trong chúng ta nói rằng, ôi, tôi đi làm 7 ngày còn không có tiền nữa, mà bây giờ bắt tôi nghỉ ngày, sao có tiền đây? Anh chị em có nhớ cái thử nghiệm mà Chúa dạy Israel trong hoang mạc lúc mà họ lượm bánh mana không? Chúa ban bánh mana từ trời xuống, và Chúa phán dặn với họ rất kỹ lưỡng và rõ ràng. Các con mỗi ngày hãy đi ra lượm bánh đủ ăn. Người ăn nhiều lượm nhiều, người ăn ít lượm ít. Nhưng mà ngày thứ 6, ta sẽ ban bánh gấp đôi và các con có thể lượm gấp đôi, để ngày thứ 7 các con không ra lượm ăn, không đi làm nhưng mà vẫn có bánh ăn. Nhiều người có đức tin thì làm đúng như lời của Đức Chúa Trời. Ngày thứ 6 họ lượm được gấp đôi và ngày thứ 7 họ không phải làm gì nhưng mà họ vẫn có cái ăn. Còn cái những cái người mà lo lắng sợ hãi không làm theo lời Chúa, họ lượm nhiều quá rồi cũng bị hư. Rồi ngày thứ 2 cũng bị hư, hoặc là ngày thứ 2 mà lượm gấp đôi 2 ngày rồi ngày thứ 3 cũng bị hư không ăn được. Cho nên để giữ được điều này, anh chị em thân mến, đó là đức tin của chúng ta. Và nếu chúng ta dám bước đi bằng đức tin, biển đỏ sẽ rẽ ra. Chúng ta dám bước đi bằng đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Tôi không biết anh chị em thì sao, nhưng mà được nghỉ một ngày sướng lắm anh chị em. Thoải mái tinh thần lắm. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta cũng học tập để làm điều này. Chúa biết chúng ta vì Chúa tạo dựng chúng ta. Chúa biết cái máy chúng ta hoạt động như thế nào, đúng không anh chị em? Tôi biết là cái máy mà kỹ sư người ta làm việc trong nhà máy đó, người ta cũng để thời gian cho nó nghỉ, chứ không phải là cho nó làm liên tục đâu. Anh chị em chạy xe cũng vậy. Chúng ta mới chạy 10 tiếng liên tục ngoài highway 80 mile trên giờ, xe nóng bùng. Chúng ta về nhà cái chúng ta cuốc thêm 10 tiếng nữa. Anh chị em có làm vậy không? Không. Ngay cả chúng ta cũng biết rằng cái máy nó cũng cần phải nghỉ ngơi, nó cần phải cool down, nhẹ xuống. Thân thể chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời ngài tạo dựng chúng ta và ngài muốn chúng ta có sự nghỉ ngơi. Tôi biết anh chị em thì sao, nhưng mà mỗi lần tôi thiếu nghỉ ngơi là tôi bị cọc á. Đừng đến gần tôi lúc đó, dễ bị cọc tính lắm anh chị em. Và tôi học tập để có sự nghỉ ngơi, để tôi không bị cọc nữa. Cho nên xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta. Chúa sẽ cung ứng đầy đủ những nhu cầu của chúng ta anh chị em. Người ngoại nói rằng làm nhiều hơn sẽ có nhiều tiền hơn. Anh chị em dám thử đi, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước chúng ta cách dư dật. Điều thứ năm Chúa dạy là hãy hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu là không được giết người. Thứ bảy là không được phạm tội tà dâm. Thứ tám là không được trộm cắp. Thứ chín là không được làm chứng dối hại người. Và thứ mười là không được tham muốn của và người của người khác. Đây là những điều Chúa dạy, một cái nền tảng trong 10 điều răn. Một cái nền tảng rất là vững chắc, là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời ngài bắt đầu đặt ra một cái ranh giới chuẩn mực cho dân Israel. Trước đây họ không có điều này, họ không biết những điều này. Giả sử như đi ra ngoài gặp một con bò người ta quên lạc đường đó, thôi mình âm thầm mình thấy không ai nhìn mình kéo về chuồng của mình luôn. No. Chúa dạy cho dân Israel rất rõ ràng, nếu mà tìm được một con bò mà lạc mất đó thì phải đi đem về và hỏi cho ra chủ nhân của con bò đó là ai, đi trả lại. Anh chị em đọc sách Xuất Ê-díp-tô ký thì sẽ những luật lệ Chúa dạy cho dân Israel rất là kỹ. Ngài lập một cái nền rất là kỹ cho dân sự của Ngài, bởi vì trong 400 năm nô lệ họ không có quy tắc, không có luật lệ nào cả. Đó là lý do Chúa Ngài cứu họ rồi Ngài phải cứu họ cái để họ đi bơ vơ. Nhưng mà Chúa bắt đầu dạy cho họ luật, dạy cho họ những điều cần phải làm thì họ mới kinh nghiệm được sự ban phước. Kính thưa anh chị em, 10 điều răn là những cái điều mà từ đó và ra những cái luật lệ nhỏ khác nữa. Và những cái luật lệ nhỏ khác nữa nó có một cái mắc xích rất là mạch lạc với 10 điều răn của Đức Chúa Trời để chúng ta kinh nghiệm sự sống phước hạnh trong đời này. Đó là chuẩn mực cho đời sống của chúng ta. Tôi có câu hỏi cho anh chị em là nếu mà Chúa không dạy các điều răn và các luật lệ của Ngài thì điều gì sẽ xảy ra? Anh chị em hãy thử hình dung mà chúng ta vào một lớp học mà không có quy tắc, không có một cái luật lệ nào cả thì cái lớp học đó sẽ ra sao? Có những người chủ nhà đó khi vào nhà, tôi có nhớ một cái người đó bỏ một cái biển ở cái chỗ sảnh, cái foyer đầu ra vào của nhà mình đó, để một cái biển "Please take off your shoe", làm ơn cởi dép ra. Một người chị em đăng trên mạng mà tôi thấy như vậy. Tại vì ở Mỹ có nhiều người đi vào nhà không cởi dép. Và khi mà chúng ta vào nhà có một cái biển làm ơn cởi dép ra thì chúng ta làm theo luật để giữ nhà đó sạch sẽ theo ý của chủ nhà. Một điều rất đơn giản như vậy thôi. Anh chị em hãy thử hình dung nếu chúng ta không có luật lệ thì sao? Nếu chúng ta không có nguyên tắc thì sao? Nếu cha mẹ mà không dạy con cái, con ngủ dậy con phải đi đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ thì tụi nó sẽ ra sao? Cho nên những điều răn, quy tắc, luật lệ là tốt cho chúng ta. Và Chúa Ngài mong muốn chúng ta làm theo điều răn, luật lệ của Ngài để giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự tốt lành và sự được phước trong cuộc đời chúng ta. Đó là một điều cần thiết, kính thưa anh chị em. Và khi chúng ta dám học tập và làm theo điều răn luật lệ của Ngài, như lời Kinh Thánh nói từ ban nãy là chúng ta hay học tập thật lòng vâng lời và giữ giao ước của Chúa. Khi chúng ta làm theo những điều mà Chúa dạy đó thì chúng ta đang giữ giao ước với Ngài. Và Chúa sẽ đẹp lòng và ban phước cho chúng ta. Ngoài 10 điều răn đó, Kinh Thánh trong đoạn Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 đến đoạn 23, trong 3 đoạn liên tiếp, 4 đoạn liên tiếp thì có nói về các luật về nô lệ, luật về thương tích, luật về tội bạo hành, luật về việc bồi thường, luật về trộm cắp, hư hại, gian trá, luật về phong tục tôn giáo, luật về tôn trọng công lý, luật về năm Sa-bát, luật về các kỳ lễ lớn, kính thưa anh chị em. Để giúp cho dân sự họ bắt đầu hình thành được một cái nề nếp mà tốt cho cuộc đời của họ. Giống như chúng ta nói đến việc chúng ta đang chuẩn bị chúc mừng ngày lễ Tết Nguyên Đán của người Việt chúng ta. Đây là một kỳ lễ cho dân tộc của chúng ta. Đây là một kỳ lễ để chúng ta hướng đến gia đình của mình, chúng ta hướng đến tổ tông của mình, chúng ta chúc phước, chúng ta chúc Tết, chúng ta nói những lời tốt đẹp, chúng ta ăn mừng với nhau để chúng ta có thời gian với gia đình, đúng không anh chị em? Nhiều người trong chúng ta phải đi làm xa nhà, như anh chị em ở Việt Nam đặc biệt đi làm xa nhà, rồi Tết là đợt duy nhất mà trở về quê hương để gặp gỡ người thân, bạn bè, để được sum họp, sum vầy, để chúng ta chúc Tết cho nhau, để chúng ta chúc phước cho nhau. Người Việt chúng ta có những luật lệ, những quy tắc như vậy. Khi Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập và vào vùng đất hứa đó, Ngài cũng bắt đầu dạy cho họ những luật lệ, những cái lễ cần phải giữ. Bởi vì khi chúng ta giữ những điều đó, nó tốt cho đời sống của chúng ta. Cho nên một câu hỏi mà chúng ta hãy hỏi lại một lần nữa, tại sao Chúa lại lập ra nhiều luật lệ như vậy để cho chúng ta được phước, kính thưa anh chị em? Chúng ta sẽ qua một vài câu Kinh Thánh để chúng ta thấy được rằng khi chúng ta giữ luật của Chúa thì điều gì sẽ xảy ra. Châm ngôn đoạn 19 câu 16: ai vâng giữ điều răn gìn giữ mạng sống mình, kẻ sống buông thả không kỷ cương sẽ chết sống. Thi Thiên đoạn 119 câu 1, lời Chúa nói như thế này: phước cho những người đường lối được chọn, được vẹn toàn, những người đi theo luật pháp của Chúa. Tức là những người đi theo đường lối của Chúa, luật pháp của Chúa thì được phước. Thi Thiên đoạn 119 câu 9: làm sao người trẻ tuổi có thể giữ đường lối mình trong sạch? Phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm sao người trẻ có thể giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian? Phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm sao người trẻ có thể không liếc nhìn đàn bà với đôi mắt gian dâm? phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm sao người trẻ có thể sống một đời sống thánh khiết, không va vào những cái sự hư hại của thế gian như rượu chè, hút chích, nghiện ngập. Phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm sao người trẻ có thể nói năng dịu dàng với người khác? Phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Làm sao người trẻ có thể trở nên một cái ngọn đèn sáng, chiếu sáng cho người khác, nâng đỡ giúp đỡ người khác? Phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Anh chị em có thể điền tiếp những ý tiếp theo. Nếu chúng ta không cẩn thận làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ không vượt qua được những cạm bẫy của thế gian đâu. Chúng ta sẽ không vượt qua được đâu, kính thưa anh chị em. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một câu chuyện trước khi chúng ta tiếp tục. Một cái sự yếu đuối của những người nam rất khó vượt qua, đó là cái sự dâm dục. Đặc biệt là những cái phim ảnh đồi trụy và những cái báo chí vân vân ở Mỹ, luật ở nơi chúng ta đang sinh sống về việc xem pornography, phim ảnh đồi trụy là một cái điều hợp pháp, không ai ngăn cấm cả. Những em nhỏ 12, 13 tuổi theo những nghiên cứu đã bắt đầu xem những phim ảnh đồi trụy trên mạng, trên phone. Cho nên mạng internet nếu mà không được cha mẹ hướng dẫn đúng cách sẽ trở nên tệ hại vô cùng. Vì những cái hậu quả từ những phim ảnh đồi trụy nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả trong sự rạn nứt trong các mối quan hệ, và trở nên những cái sự rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân, dẫn đến ly dị vân vân. Bởi vì khi người nam bị khiêu khích những điều đó, họ sẽ tìm kiếm những điều đó và họ sẽ ra khỏi cái mối quan hệ chung thủy với người phôi ngẫu của mình. Cho nên từ cái nạn mà xem những cái phim ảnh đồi trụy, nó sẽ dẫn đến bao nhiêu là cái tệ nạn khác trong xã hội. Và người nam sẽ phải đối diện với điều này rất nhiều. Không phải người nữ được miễn khỏi điều này nha anh chị em, nhưng mà người nam là những người thông thường bị nhiều hơn và phải bị cám dỗ rất nhiều về những chủ đề này. Nhưng mà lời Chúa có rất nhiều điều nhắc nhở chúng ta về điều này. Giữ mình thánh khiết là biệt riêng ra khỏi những điều đó. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta nhìn một người nữ mà ham muốn trong tâm trí của mình, chúng ta đã phạm tội ngoại tình. Chưa có làm gì hết anh chị em, mới cái ý tưởng trong đầu thôi, đã phạm tội ngoại tình. Cho nên chúng ta rất dễ phạm tội, kính thưa anh chị em. Mà nếu chúng ta không có lời của Chúa nữa, anh chị em chắc chắn sẽ không vượt qua. Kinh Thánh trong sách Gióp đoạn 31, một người rất khôn ngoan của thế gian, một người công chính mà Đức Chúa Trời nói là công chính nhất thế gian, một người công bình nhất thế gian. Ông nói rằng tôi lập giao ước với đôi mắt của tôi để tôi không thèm thuồng nhìn người khác với đôi mắt của sự ham muốn. Chính bản thân ông, để vượt qua được điều này, ông phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Và tôi cũng học tập để làm theo ông Gióp trong Kinh Thánh. Tôi cũng đã lập giao ước với đôi mắt của tôi. Để những lúc mà bị cám dỗ xảy ra, Chúa nhắc nhở tôi để tôi không có dấn sâu thêm nữa. Một cái kinh nghiệm của chính cá nhân tôi để vượt qua nữa, đó chính là trận chiến trong tâm trí của mình phải thắng. Nếu anh chị em bị cám dỗ trong tâm trí của mình mà anh chị em không có chống cự lại trong tâm trí của mình, thì thân thể chúng ta sẽ có xu hướng làm theo. Chúng ta xem những cái phim ảnh báo chí, đặc biệt khi chúng ta ở một mình, có những cái hình ảnh nó rất là nhạy cảm, nó pop up, nó hiện lên trong mắt chúng ta và chúng ta cảm thấy khó quá, không có vượt qua được. Chúng ta phải kích vào và vô xem. Và khi xem rồi đó, bắt đầu nó ảnh hưởng rất tệ hại trên tinh thần của chúng ta, trên mối quan hệ của chúng ta. Karen Leaf là một cái nhà cơ đốc nhân, một tiến sĩ cơ đốc nhân, cũng là một tiến sĩ về khoa học, chuyên nghiên cứu về não bộ. Và tôi đã được đi một vài hội nghị có bà chia sẻ những điều nghiên cứu của bà. Thì trong cái frontal lobe của cái não bộ của con người á, một cái não chúng ta có chia ra 3 phần. Nhưng mà cái phần mà chúng ta xử lý những cái công việc và nhiệm vụ trong cuộc sống của chúng ta đó, nó được thực hiện bởi cái gọi là frontal lobe, là cái phần trước của bộ phận não, chiếm hơn 50% thể tích, kích thước của não bộ. Và khi một người mà bị xem những cái phim ảnh đồi trụy và những cái hình ảnh mà xấu đó, rồi nó sẽ làm hư hoại các tế bào trong frontal lobe, là làm hư hoại các tế bào trong cái phần não trước của người đó một cách đáng kể vô cùng, khiến cho người đó bị suy nhược này, bị suy giảm tinh thần, khiến người đó làm việc không hiệu quả, bị phân tâm, khiến người đó không tập trung được trong công việc, khiến người đó dễ bị nghĩ quẩn, dễ bị buồn vu vơ, dễ bị những cái triệu chứng rất là trầm trọng trong cuộc sống của mình. Và khi càng dấn sâu vào những điều đó sẽ dẫn đến trầm cảm và thậm chí những hành động như là hiếp dâm, vân vân. Để cho chúng ta thấy rất là khó trong cuộc đời này chúng ta vượt qua những điều đó. Tôi muốn chia sẻ những điều này với anh chị em để tôi bày tỏ những hình ảnh thật trong cuộc sống mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Và anh chị em ơi, nếu anh chị em dám cẩn thận làm theo lời Chúa thì chúng ta sẽ vượt qua. Những cám dỗ chúng ta đối diện, chúng ta phải nói không với nó. Nó muốn chúng ta mở cái website đó lên, chúng ta nói không, tôi không vào đó. Nó muốn chúng ta làm cái điều đồi bại đó, chúng ta nói không, vì tôi là con cái của Đức Chúa Trời được biệt riêng ra, tôi là người sống cho sự sáng, tôi sẽ không làm cái điều đồi bại đó. Anh chị em thân mến, phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Đức Chúa Trời Ngài biết rằng dân Israel sẽ gặp nhiều sự tệ hại, sẽ gặp nhiều cám dỗ, cho nên Ngài trước khi họ phạm tội thì Ngài dạy cho họ luật lệ của Ngài để cho họ không phạm tội chống nghịch Ngài. Bởi vì khi họ phạm tội, thay vì kinh nghiệm được sự phước hạnh thì họ kinh nghiệm sự rủa sả và tai họa trong cuộc đời của mình. Thi Thiên đoạn 119 câu 49: Xin nhớ lại những lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài, vì nhờ những lời đó Ngài cho con niềm hy vọng. Cho nên lời Chúa ban cho chúng ta hy vọng. Cuộc đời này nó sẽ vùi dập chúng ta, nhưng mà lời của Chúa, giữ lời của Ngài, giữ điều răn và mạng lệnh của Ngài mang đến cho chúng ta hy vọng. Một câu lời Chúa khác trong Giăng đoạn 15 câu 3: Các con đã được tính sạch nhờ lời ta đã truyền cho các con. Chúa Giêsu nói với các môn đồ như vậy. Các con đã được tính sạch. You've been purified by the word that I've teaching to you. Chúng ta được tính sạch bởi lời mà Chúa Giêsu truyền dạy cho chúng ta. Một người được tính sạch không phải là khi chúng ta tắm rửa thân thể mình là xong được tính sạch. Chúng ta thấy trong đoạn lời Chúa mà chúng ta học Kinh Thánh buổi tối ngày hôm qua rất là phước hạnh. Khi mà một người nói những lời rủa sả, gian ác thì điều đó nó bày tỏ những cái điều đó từ trong lòng mà ra. Cho nên cái lòng mà dơ bẩn đó thì sẽ nói ra những điều dơ bẩn. Cái lòng mà giận hờn sẽ nói ra những điều giận hờn. Cái lòng mà đầy tình yêu thương sẽ nói ra những lời đầy tình yêu thương. Nhưng mà khi chúng ta có lời của Chúa, chúng ta nghe lời của Ngài thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta được tinh sạch nhờ lời của Ngài. Sau những lời dạy đó, Chúa tiếp tục bày tỏ với dân Israel một điều rất tuyệt vời, đó là Ngài hứa với dân Israel về miền đất hứa. Đây là thời điểm họ vẫn đang ở trong hoang mạc, kính thưa chị em. Bắt đầu Ngài hứa với họ những điều tuyệt vời trong miền đất hứa. Chúng ta sẽ cùng đọc lời hứa của Chúa dành cho Israel là gì và áp dụng gì cho cuộc sống chúng ta ngày nay. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 25 đến câu 30: Hãy phục thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống và đem tật bệnh tránh xa con. Sẽ chẳng có đàn bà sảy thai hoặc hiếm muộn trong xứ sở con. Ta sẽ cho con được hưởng trường thọ. Ta sẽ gieo kinh hoàng và rối loạn trên bất cứ dân tộc nào mà con sắp đến. Ta sẽ làm cho kẻ thù quay lưng bỏ chạy trước mặt con. Ta sẽ sai ông lỗ đi trước con. Chúng sẽ đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít trước mặt con. Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm đâu. Vì nếu vậy thì xứ sở sẽ trở nên hoang vu và thú rừng sẽ sinh sôi nảy nở, tác hại đến người. Nhưng ta sẽ đuổi chúng từ từ khỏi con, cho đến khi con trở nên đông đúc và có thể thừa hưởng đất này. Hallelujah. Đức Chúa Trời Ngài phán hứa với dân Israel rất rõ ràng về những điều mà Ngài sẽ làm và Ngài muốn làm, mong muốn, ao ước để dân Israel được phước. Và để họ được phước thì Chúa chỉ cần nói với họ hãy phục thờ Ngài, có nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời, giữ với lời Ngài, giữ giao ước của Chúa. Bánh ăn sẽ tốt, nước uống cũng sẽ tốt, không có bệnh tật, họ sẽ được sống lâu, kẻ thù của họ sẽ không là cái gì đối với họ cả. Họ sẽ trở nên đông đúc và thừa hưởng được đất mà Đức Chúa Trời ban cho, với một điều kiện là thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là lý do ngày nay anh chị em thân mến, anh chị em dám biệt riêng ra thời gian của mình để đi thờ phượng Ngài với tấm lòng thật, thật sự khao khát để muốn giữ lời của Chúa, giữ giao ước của Chúa và làm theo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì anh chị em sẽ kinh nghiệm những sự phước hạnh đó đó. Anh chị em sẽ ăn ngon, anh chị em sẽ mặc đẹp, anh chị em sẽ được phước, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự vui mừng đầy tràn, thừa hưởng đất, thừa hưởng được sự ban phước Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, vân vân và vân vân. Chúa không để cho người công chính nào phải bị đói khổ bao giờ. Đúng sẽ có những hoàn cảnh thách thức xảy ra, nhưng mà chúng ta dám cậy dựa vào Chúa, thờ phượng Ngài thì chúng ta sẽ vượt qua. Cho nên tấm lòng của Chúa là Ngài muốn ban phước cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Một điều kiện nữa mà chúng ta thấy, điều tiếp theo mà Chúa dạy dân Israel trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 25 đến 30. Đầu tiên là chúng ta phải thờ phượng Chúa. Và điều Chúa căn dặn họ một điều nữa khi các con vào miền đất hứa. Trong câu 24, người Chúa nói như thế này: Con chớ quỳ lạy và phục vụ các thần của chúng, là những cái dân tộc trong đất hứa mà Chúa sẽ mang tới. đừng bắt chước công việc chúng làm. Con phải phá hủy hoàn toàn các thần và đập vụn các trụ thờ của chúng. Anh chị em thấy Chúa dạng rất rõ ràng và rất mạnh mẽ. Con chớ quỳ lại và phục vụ các thần của chúng. Các thần của dân Canaan trong miền đất hứa là gì? Dân Hê-tít, Hê-vít, những cái dân mà chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ. Các thần mà họ thờ phượng là gì? Trong đất Canaan có rất nhiều tội ác và họ thờ lại những cái thần mà mang đến rất nhiều tội ác, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và một điều mà Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng, và đây là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm, đó là việc dâng con của mình cho các thần. Đây mà là một điều Đức Chúa Trời Ngài không muốn dân Israel phải làm. Có nghĩa là họ đẻ người con đầu lòng của mình ra và họ làm một cái sinh tế sống giết chết trước mặt thần của mình. Khi mà chúng ta xem những cái tài liệu về về các cái bộ tộc, các cái bộ lạc v.v. có những cái truyền thống tương tự như vậy, là bởi vì họ cũng bị ảnh hưởng bởi những điều tương tự như các thần ở dân Canaan. Là họ dâng sinh tế sống, có nghĩa là họ giết chết con của mình để dâng cho các thần đó. Nhưng mà đó là cái điều vô cùng gian ác và ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa dạy là không được bắt chước họ. Trước khi Chúa ban phước, Chúa hứa ban phước, thì Chúa nói rằng các con phải thờ phượng Chúa mà thôi, đừng có quỳ lại và phục vụ các thần của dân Canaan. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của dân Israel có được những chướng ngại vật và có những điều Chúa dạy họ cần phải giữ. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ thử ngày nay, chúng ta cần phải tránh mình khỏi những thần tượng nào của đời này. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại tự do, nhưng mà thật sự chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thần tượng trong đời này, kính thưa anh chị em. Social media cũng có thể là một thần tượng của chúng ta nếu như chúng ta bị nó bó buộc. Chủ nghĩa cá nhân hóa là một thần tượng của chúng ta nếu như chúng ta chỉ biết quan tâm đến lợi ích cá nhân và không biết đến người khác. Rất nhiều thần tượng mà chúng ta đang sinh sống trong thời đại mà chúng ta đang sinh sống, trong môi trường chúng ta đang sinh sống. Vậy anh chị em ơi, đừng có thờ lạy và đừng phục vụ cũng như đừng bắt chước chúng nó, thưa anh chị em. Nếu chúng ta ngày nay chúng ta ra đường, chúng ta thấy những người nam không còn ra nam, nữ không còn ra nữ, đi ngoài đường và choàng vai nhau và có những cái hành động mà không đúng với lời của Kinh Thánh, thì chúng ta đừng bắt chước họ, thưa anh chị em. Có thể anh chị em nói rằng tôi khỏe, tôi chuẩn men, tôi không có bị mấy vấn đề đó, ok, tôi không sao cả. Nhưng mà anh chị em, một ngày nào đó chúng ta cưới vợ, chúng ta đẻ con, và con chúng ta đi học vào trong trường, và con chúng ta mới 6-7 tuổi thôi, và trường dạy là con chúng ta có thể tự do lựa chọn giới tính của mình, thì anh chị em làm gì? Chúng ta phải dạy con cái của chúng ta không đi theo những đường lối của tội ác, để rồi chúng ta không kinh nghiệm sự tai hại trên cuộc đời này, kính thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta sống trong đất nước tự do, nhưng mà chúng ta không bị nô lệ cho những thần của đời này. Cho nên tiêu chuẩn của trong Chúa khác với tiêu chuẩn đời này, kính thưa anh chị em. Tiêu chuẩn mà Chúa Ngài mong muốn chúng ta khác với tiêu chuẩn đời này. Có những người nghĩ chúng ta phải có hình thức bề ngoài và những phương tiện nhất thiết nào đó, địa vị nhất thiết nào đó, chúng ta mới được người ta tôn trọng và nhìn lên. Nhưng mà đối với chúng ta là những người con cái thật sự Đức Chúa Trời, chúng ta hãy học tập hai điều rất đơn giản như lời Kinh Thánh nói. Thật lòng vâng lời Chúa và giữ giao ước của Ngài. Trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh chúng ta, thì chúng ta đang sống trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không phải trên tiêu chuẩn của đời này, kính thưa anh chị em. Gia-cơ đoạn 4 câu 4, Kinh Thánh nói một điều nữa. Này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Một lời nói rất là thẳng từ sứ đồ Gia-cơ. Và anh chị em biết không, những người ngoại tình trong phân đoạn Kinh Thánh này không phải là nói những người ngoại tình về phần thể xác, vật lý bên ngoài đâu. Mà đang nói đến những người thờ thần tượng. Đang nói đến những người mà tập sống theo phong tục, phong cách của đời này. Có nghĩa là thấy người ta làm điều gì cũng bắt chước. Chúng ta không quan tâm là điều đó có tốt hay xấu, và chưa có cái sự cân nhắc theo lời của Chúa. Mà chúng ta thấy là bắt chước. Và chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng bởi vì ngày nay người ta vận hành trên mạng xã hội dựa trên những cái view mà chúng ta xem, dựa trên những cái like, những cái thả tim, vân vân. Và chúng ta thấy càng nhiều người thích cái đó thì chúng ta thích là chuyện bình thường. Và chúng ta đang bị hòa nhập vào tiêu chuẩn của thế gian. Nếu như chúng ta không cẩn thận, anh chị em cũng là những người ngoại tình như vậy đó, kính thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng nếu chúng ta kết bạn với những điều của thế gian, chúng ta không biết rằng đó là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Nói như vậy có phải là những điều trong thế gian đều là thù nghịch với Đức Chúa Trời không? Không phải như vậy. Chúa đặt để chúng ta trong thế gian để chúng ta sống và trở nên ánh sáng của thế gian, để chúng ta là một nguồn phước cho thế gian. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ở trong thế gian chúng ta luôn luôn thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta để chúng ta biết rằng có những điều trong thế gian sẽ là thù nghịch với Đức Chúa Trời, và ở một cái phương diện mà chúng ta phải lựa chọn thì anh chị em buộc phải lựa chọn. Nếu mà bạn bè cũ rủ chúng ta để đi nhậu nhẹt, chơi bời, nghiện ngập vân vân, và chúng ta đã được giải cứu rồi, nhưng mà vì cô đơn buồn phiền một đêm và thấy mấy người bạn này rủ vui quá thì cũng đi, thì chúng ta hãy cẩn thận bởi những điều đó. Hãy cẩn thận kính thưa anh chị em, vì những sự cám dỗ nó đến với cái việc mà chúng ta phạm tội, nó là một cái ranh giới rất là nhỏ. Nó là một cái ranh giới cực kỳ nhỏ kính thưa anh chị em. Chỉ cần mà chúng ta bước thêm một bước nữa thôi là xong. Tôi có một người quen biết trước đây chia sẻ về một câu chuyện người này phạm tội và sau này ăn năn cũng được Chúa phục hồi. Tuy nhiên những hậu quả của người này gánh chịu rất là đáng tiếc, bởi vì khi người vợ phát hiện ra thì gia đình đã ly dị rồi, đổ gãy. Rất là đáng tiếc. Một người yêu mến Chúa, đi hội thánh thờ phượng Chúa, nhưng mà khi mà bị những cái người bên ngoài đó rủ đi quán bar, và những cái quán bar rất là bậy bạ, có những cái hoạt động gái gú trái phép ở trong đó. Và cái người này nghĩ rằng cái nhóm bạn này tôi mới quen, không ai trong gia đình tôi, không ai trong các mối quan hệ bà con của tôi biết cái người này cả, cho nên tôi thử giao du với mấy người này xem sao. Cuối cùng đi đến và có những cái hoạt động xấu ở trong đó xảy ra, và cuối cùng vợ phát hiện ra, sau một thời gian họ ly dị và chia tay. Rất đáng tiếc. Con của họ phải ở trong sự đau khổ. Và tôi nhìn thấy này, nó thấy rất là đáng tiếc. Mặc dù cái lúc mà tôi thấy cái người đó đó thì người đó đã ăn năn, đã thay đổi, đời sống của họ cũng đã kinh nghiệm sự phước hạnh rồi. Tuy nhiên cái hậu quả về việc ly dị trong gia đình không tránh khỏi. Con cái họ đã kinh nghiệm cái sự đổ gãy của ba mẹ không cần thiết. Chỉ bởi vì tại cái vị trí trước khi mà cám dỗ nó trở thành tội lỗi đó, họ bước thêm một bước nữa. Cho nên trong cuộc sống sẽ có nhiều hoàn cảnh mà chúng ta phải học tập để lựa chọn nói không với nó, kính thưa anh chị em. Hãy học tập để nói không với những điều của thế gian, đặc biệt là những điều chống nghịch tội lỗi, chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta được phước trong cuộc đời của mình. Và đó là tấm lòng của Chúa cho anh chị em. Chúa ngài hứa anh chị em sẽ được phước. Chúa ngài hứa chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh, sự dư dật, sự bình an, sự no đủ, sự đắc thắng. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta thờ phượng ngài, không bắt chước những thần của đời này, những công việc của thế gian, những điều mờ tối mà chúng ta đang sinh sống. Chúa ngài ban phước cho chúng ta, để ngày nay đời sống của mỗi một chúng ta cũng kinh nghiệm sự phước hạnh trong Chúa như vậy. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Xin mời anh chị em đứng lên. Cha Thiên Đàng ơi, con cảm ơn Cha vì một lần nữa chúng con có cơ hội đến đây để thờ phượng ngài. Cha ơi, ranh giới của tội lỗi đôi lúc nó rất là mỏng manh, đôi lúc nó rất là dễ dãi và dễ vi phạm. Nhưng mà Cha ơi, con cầu nguyện rằng Chúa ban cho anh chị em chúng con tại nơi đây là những người dám can đảm làm theo lời Chúa, giữ lời của Ngài, giữ những điều răn và luật lệ của Ngài, để chúng con sẽ được phước trong đời sống mình, để danh Chúa được vinh hiển trong đời sống chúng con. Cha Thiên Đàng ơi, con cảm ơn Cha vì chúng con vui mừng ra mắt Chúa ngày hôm nay, để chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài, để chúng con cùng nhau tập trung lại, khao khát Ngài, kinh nghiệm Ngài. Xin Cha ban ơn cho chúng con một ngày thật phước hạnh, thật vui mừng, thật đầy tràn trên cuộc đời của chúng con. Xin Cha khiến cho chúng con trở nên những con người biệt riêng ra cho Chúa, những con người mà là một nguồn hy vọng cho người đời, những con người mà chiếu sáng ánh sáng tin lành của Chúa cho người khác, để họ có được sự hy vọng ở trong Ngài như chúng con có. Chúng con cảm ơn Cha, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu anh chị em chúng con vô cùng. Vì Chúa Jesus ngài đã đến thế gian gánh thay tội lỗi chúng con, chết thay cho chúng con, để lời Kinh Thánh nói rằng ai đặt đức tin vào Đức Chúa Jesus sẽ được cứu rỗi đời đời. Và con cảm ơn Chúa và biết ơn Ngài vì điều đó. Con cảm tạ ơn Cha Thiên Đàng. Chúng con ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện Đức Chúa Trời ngài chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em chúng con. Ngài phù hộ anh chị em chúng con. Ngài ban ơn trên anh chị em chúng con, để chúng con kinh nghiệm được sự bảo vệ của Ngài, sự ban phước của Ngài trong những ngày kế tiếp khi chúng con đi ra đi vào. Chúng con cảm tạ ơn Cha Thiên Đàng. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con hiệp một và cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen anh chị em. Anh chị em, chúng ta có rất là nhiều thức ăn, nhưng mà xin mời anh chị em chúng ta lên đây đứng chụp hình trước khi chúng ta ra ăn nha anh chị em. Chúng ta hãy đứng một hàng dài chụp hình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ điệp lời Chúa tại Hội thánh VNEXT Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNEXT Gen Church là Hội thánh VNEXT Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.